mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em phải biết sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Ở đây chúng ta sợ cái gì nhất? Mỗi người có một cái sợ trong cuộc đời. Anh sợ gì? Cứ nói tự nhiên, đừng có phải là suy nghĩ. Sợ gì nói luôn. Sợ cám dỗ. Mất ơn Chúa.
Sợ mất lòng Chúa.
Còn thì cứ sợ những cái con rắn, con rết, con
giun. Sợ rắn, rết, giun, bọ cạp.
Còn sợ mất lòng Chúa.
Mất lòng Chúa. Bạn trẻ, đều kiến bạn sợ gì? Ma. Sợ ma. Rồi, anh ở cuối.
Mất lòng Chúa.
Còn ai? Ai chưa hỏi? Sợ cái gì?
Con sợ mất.
Sợ cái gì?
Con
của con hư. Chị sợ cái gì?
Sợ ba.
Tôi thấy có những câu trả lời rất là tự nhiên, mà có lẽ câu trả lời đó lại là rất thật. Sợ ba, sợ ma, sợ rắn rết bỏ cạp. Rồi đó là phương diện chúng ta sợ về mặt tự nhiên, đúng không ạ? Có sợ mà thất nghiệp không?
Dạ.
Có không?
Dạ.
Sao nói gì không ai nói? À, một số người không đi làm nên không sợ thất nghiệp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa đi làm không sợ thất nghiệp. Tôi thấy là khi mà hỏi tự nhiên ấy, ở ngoài ấy, gặp nhau ấy, thì người ta hay sợ thất nghiệp, rồi sợ đau bệnh, rồi sợ đang yêu nhau thì sợ cái gì? Sợ người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, phải không? Mà nếu mà yêu nhau rồi thì mong muốn được cái gì? Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Chúng ta có nhiều cái sợ về mặt tự nhiên. Rồi sau đó khía cạnh siêu nhiên, khía cạnh tâm linh, mình chỉ sợ mất lòng Chúa, sợ sa hỏa ngục. sợ chết ăn tội không kịp, phải không? Vâng. Cho nên cuộc đời chúng ta có nhiều cái sợ lắm, thưa anh chị em. Vậy mà Đức Giêsu luôn luôn nói với chúng ta một cái điều là: các con đừng sợ. Lần nào hiện ra mà thấy các tông đồ đang bối rối hoang mang là: thầy đây, đừng sợ. Và Đức Cố Hoàng John Paul II trong cái thông điệp ngài gửi cho giáo hữu cũng mang tựa đề là: đừng sợ, hãy mở cửa ra đón Chúa Kitô. Đừng sợ. Nhưng mà nói rằng đừng sợ dễ không? Nói đừng sợ dễ không? Dễ chứ, nãy giờ tôi nói liên tục ở đây. Nãy giờ nói liên tục đừng sợ. Nhưng mà để cho mình không sợ mới là khó. Giống như là mình đi đêm á, hồi xưa còn bé nhá, không đừng có sợ, không có ma đâu, đừng có sợ, không có ma đâu, đừng có sợ, không có ma đâu, tay thì run, chân thì run, mà miệng cứ đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Nhưng mà thực sự đang là đi không nổi nữa. Càng nói đừng sợ bao nhiêu thì lại càng sợ bấy nhiêu. Đúng không ạ? Cũng giống như người bảo rằng là tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, còn yêu không?
Còn.
Còn mới nói câu đó, chắc ông này kinh nghiệm. Ông nói bao nhiêu lần rồi?
Nhiều lần
lắm rồi. Ta thấy rõ ràng là con người của mình luôn luôn là mang trong mình một cái sự sợ. Còn bé thì là sợ ma, phải không? Sợ ở nhà một mình, rồi sợ ba. Lớn rồi bây giờ vẫn còn sợ ba. Rồi có người thì sợ má, rồi đi học thì sợ ai? Sợ thầy, sợ cô. Rồi lớn lên vô đi làm thì sợ ai? Sợ boss, sợ ông sếp. Vâng, đúng không ạ? Còn về nhà thì sợ ai? Sợ vợ. Rất thành thật. Về nhà sợ vợ, nhất vợ nhì dời, ba mới tới tôi. Thì chúng ta thấy là đời mình có nhiều cái nỗi sợ lắm. Rồi cái sợ nó đến từ do cái cảm xúc, cái cảm giác ở bên ngoài trước. Ví dụ nhìn mặt người nào đó, tôi nói nhìn mặt này dễ sợ quá. Là bởi tôi nhìn thấy mặt anh, tôi sợ. Nhưng mà tôi thực sự chưa biết bên trong như thế nào. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì thấy sợ, phải không ạ? Cũng giống như là ta đến ta nhìn một người mà bị thương nằm, tôi thấy sợ quá, máu me me mét chảy, sợ quá. Mà có khi máu chảy nhiều nhưng mà thực sự vết thương chẳng là bao nhiêu, chẳng là gì cả. Nhưng mà có những người té ăn cái chẳng thấy đau ốm gì cả, chẳng thấy vết thương gì cả. Nhưng mà hôm hai hôm sau là thấy chết rồi, vì lý do là chấn thương sọ não nó bên trong. Mình nhìn ngoài mình không biết. Nhìn bên ngoài mặt dễ sợ vậy chứ, nhưng mà lại gần tôi nói chuyện thôi, ồ này cũng dễ thương ấy chứ. Đâu đến nỗi nào. Ông sợ mấy vợ ông chứ đâu sợ ai đâu. Vâng.
Sợ vợ mình đâu, sợ vợ người ta đâu mà.
Ừ, sợ vợ mình đâu mà sợ vợ người ta. Ông ấy biện minh không mà. Bà này thì bà cãi là nói vậy không phải vậy. Tức là chị là chị là của ông ấy hả?
Nhà tôi.
Đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi. Thì thưa anh chị em, để cho chúng ta không còn cái cảm giác ấy nữa, để cho chúng ta xác tín vào ta cần phải sợ cái gì, thì Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rất rõ cho chúng ta về cái điều ấy. Đó là gì? Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh chị em có thấy sướng không? Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Vậy thì giữa ta với Chúa, cái tương quan không còn là một người tít ở trên cao, xa tắp mù xa nữa. Không còn là một vị Chúa ngồi trên ngai để mình phải suy sụp, sợ sệt, bái lạnh nữa. Nhưng mà Chúa đã bỏ cái ngai đó, Chúa đã bỏ trời cao đó để mà xuống tận đất thấp ở gần với ta và gọi ta là gì?
Bạn.
Nhưng mà gọi là bạn hữu, là những người bạn thân, là những người gọi là tri âm tri kỷ, là những người bạn mà sống chết có nhau đấy. Đấy, thầy nói với anh em là những bạn hữu của thầy. Tôi nghe câu kinh thánh này, nếu mà anh em nghe thoáng qua thôi, thường thì chúng ta vẫn nghe thoáng qua, có thấy gì không? Chả thấy gì cả. Nhưng mà nãy giờ tôi đọc đi đọc lại câu, wow. Bây giờ thử hỏi là anh chị em gặp một ông vua mà đến nói với thần dân là anh là bạn hữu của tôi, thì thần dân nó thế nào? Run rẩy lắm, khủng biếp lắm. Rồi bây giờ gặp một cái ông tổng thống Mỹ chẳng hạn, ông đến ông bắt tay anh viên bảo ô anh là bạn hữu của tôi, anh thấy sao?
Vui quá.
Một ông tổng thống mà việc mình được làm bạn hữu của ông tổng thống, đi đâu mình cũng đưa cái hình bắt tay tổng thống, bạn ấy nhé. Bạn ấy nhé. Đúng không ạ? Hoặc là bây giờ một hoa hậu quốc tế chẳng hạn, vừa đến với bạn mà bắt tay bạn rồi chụp hình chung với bạn, bảo đây là người bạn thân của tôi đó, học chung lớp với tôi đó, là bạn xách cái hình nó đi, tôi là bạn học chung lớp với lại hoa hậu quốc tế đấy, phải không? Ta thấy hãnh diện. Mà hơn nữa bây giờ là Đức Giáo Hoàng mà đến đây mà bắt tay ông, bảo ui rồi ông tên gì, ông tên gì, Hạnh, Hạnh ơi, là bạn của Giáo Hoàng đấy nhá. Xuống Hạnh, ông run rẩy, ông ấy là ngã lăn ra, ông ấy chết đi, ông mừng quá mà chết, mừng quá phải không, mừng quá. Thế thì tại sao ta thấy vui, ta thấy mừng khi mà ta được làm bạn của những người là nổi tiếng? Anh chị em có thấy vui mừng khi làm bạn của ông cha Long vớ va vớ vẩn không? mà tôi thấy anh chị em vui mà khi mà nhận tôi làm bạn, tôi cũng thấy rất là vui ấy. Chứ bây giờ mà tôi lại anh Viên, anh có nhớ không, tôi là bạn thân của anh đó. Ủa, cha là ai vậy? Chết tôi rồi. Thế thì nhiều khi chúng ta đến với Chúa mà mình cũng làm cho Chúa bị quê như vậy. Làm cho Chúa bị quê. Chúa nói rằng, Thầy nói với anh em đây là những bạn hữu của Thầy. Chúa coi ta là bạn, mà ta có coi Chúa là bạn hay không? Hay là ta cứ đẩy Chúa xa ra, để Chúa xa ra. Giống như là anh em chúng tôi ấy, linh mục mà đi ăn cơm ở chỗ nào á, là bao giờ ngồi cái chỗ nào đó là người ta cũng sợ, người ta không dám ngồi. Thôi mình ngồi với cha đi, ta không dám ngồi đâu, đúng không? Đi ra xa ngồi ăn còn ngon, mà càng gần cha mà lại gần Đức Cha, mà lại gần Đức Thánh Cha nữa, thì chắc là chỉ nhà chỉ có khỏi ăn luôn. Nhiều khi mấy cha bề trên hoặc là mấy giám mục nói, nhiều khi đi đâu chúng tôi cảm thấy là mình cứ bị xa lánh. Không phải là người ta ghét bỏ, nhưng mà người ta sợ. Sợ, người ta kính nể, người ta sợ. Đến gần thì người ta lại khúm núm. Ngồi ăn thì cứ mời cha sơi, mời cha sơi, mời cha, con chẳng dám sơi gì cả. Mặc dù bụng con rất đói. Thế thì nhiều lần ta đến với Chúa, ta cũng để cho Chúa cứ phải ngồi một mình chơi vơi như vậy. Chúa nói ta là, ta, Thầy nói với con là bạn hữu của Thầy đấy nè. Tại sao mà chúng ta không cho Chúa làm bạn của ta? Các ông Chúa là bạn của ta, thế không ạ? À, như là nơi bí tích thân thể, hằng ngày Chúa vẫn cứ ngự ở trong nhà tạm đó. Thầy nói với con là bạn hữu của Thầy đấy nè. Mà ta đến với Chúa Giêsu thân thể, ta có thấy được rằng là hi, how are you? Ta có nói với Chúa là sao, Chúa ơi, Chúa khỏe không ạ? Mà ta có nghe Chúa nói với ta là anh gặp bạn anh thì anh nói gì? Hả? Anh chào bạn anh sao? How are you? Khỏe không phải không? Thì Chúa không cho phép ta được làm bạn thân của Chúa. Chúa hỏi ta sao? Khỏe không con? Sao này vợ con làm sao con? Hả? Vợ con bình an. Nó có bắt nạt con không? Sống thai. Sống thai. Đôi khi nó bắt nạt. Thì anh chị em, làm sao mình để mình coi Chúa là bạn hữu của mình, mà thực sự mình cảm thấy Chúa là bạn hữu của mình. Mình nói với Chúa như là một người bạn nói với người bạn. Ngồi cà phê, cà pháo với nhau. Ngồi đánh cờ tướng với nhau là bạn chứ. Rồi ngồi trên xe tôi thấy mấy bà ngồi nói từ 8 giờ đến 10 giờ, 2 tiếng đồng hồ liên tục không ngưng nghỉ. Tôi ngủ gà ngủ gật xong mở mắt ra thấy vẫn cứ tiếp tục câu chuyện. Đấy, bạn thân bạn hữu với nhau là vậy đấy. Gặp nhau gọi là tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia. Ta có thể hàn huyên tâm sự với nhau như vậy, mà tại sao ta không đến với Chúa như là một người bạn để ta nói chuyện với Chúa như vậy? Và đó là cầu nguyện đấy thưa anh chị em. Và đó là cầu nguyện bằng trái tim mà Đức Mẹ dạy chúng ta đấy. Cầu nguyện bằng trái tim là cầu nguyện như vậy. Chỉ có tiếng nói từ trái tim đến với trái tim. Thì muốn từ trái tim đến với trái tim thì phải là hai người bạn tâm giao, chiêm tri kỷ với nhau. Vậy thì chúng muốn chúng ta một đến với Chúa trong cái sự thân mật như vậy, trong cái sự gần gũi như vậy, trong cái tương giao như vậy. Chứ Chúa không muốn ta đến với Chúa trong thái độ sợ sệt. Thái độ sợ sệt như là một ông chủ với một người đầy tớ, như một quan tòa với một tội nhân. Không, Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, mấy hôm nay con bỏ Chúa lâu quá rồi, con lo thế này lo chứ thế khác. Chúa bảo trời, hôm giờ tớ chờ cậu mãi mà cậu hẹn mấy lần chẳng đến gì cả. Chúa nhật rồi hẹn có đến đâu. Không đi lễ ngày Chúa nhật bạn bỏ tớ, bạn đi đâu? đánh bài phải không? Đi ăn tiệc phải không? Anh nhảy đầm phải không? Casino phải không? Chúa nói trời ơi, xong rủ ta đi với. Nếu mà ta đến ta nói chuyện với Chúa được như vậy thì ta sẽ cảm thấy rằng những cái kia nó không cuốn hút ta được đâu. Không cuốn hút ta được đâu. Vì anh chị em tưởng tượng coi, nếu mình có một người bạn thân chờ đợi mình thì mình phải đến với người bạn thân chứ sao ai mà đến với lại người dưng nước lã. Phải chọn ưu tiên chứ phải không ạ? Chọn ưu tiên là bạn thân hay là bạn bá vơ? Bạn thân chứ. Rồi đâu có phải để cho Chúa cứ phải hát rằng hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Thì có em. Chứ nói Chúa ơi, xin lỗi Chúa, đến trễ một chút. Vẫn bị la cả mấy cái quán nhậu rồi mấy thằng nó rủ làm lâu quá, đến trễ Chúa một chút. Chứ bảo không sao đâu, dù sao có còn hơn không, có còn hơn không, được các con vô đây. Thì mình mới thấy rằng khi mình đến với Chúa mà thấy được cái gần gũi như vậy, anh chị em thấy có thấy sướng không? Có hạnh phúc không ạ? Đấy, cho nên Chúa nói với ta như vậy. Chúa nói với ta, thầy nói với anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, sau đó không làm gì hơn được nữa. Mình sợ đủ thứ chứ. Mình sợ người ta nói xấu mình, phải không? Sợ người ta nghĩ xấu cho mình, phải không? Sợ người ta bêu riếu mình, phải không? Sợ người ta làm mất danh dự của mình, phải không? Rồi sợ người ta chiếm đoạt tài sản của mình. Rồi sợ người ta cướp vợ con của mình. Sợ người ta đì mình. Sợ người ta hạ mình sát ván. Sợ người ta loại trừ mình. Đủ thứ sợ hết. Và cuối cùng thì người ta có thể làm được gì được chúng ta? Giết được cái thân xác này. Anh đã làm cho tôi đến tận cùng rồi, hạ tôi đến tận bùn đen rồi, còn một cái điều duy nhất mà anh có thể làm được thôi, đó là giết cái thân xác này. Như cái thánh tử đạo, họ hành hạ, họ đe dọa, họ vu khống, họ mạ lị, họ đánh đập rồi tù đầy đủ mọi thứ hết. Và cuối cùng thì họ chỉ làm được một cái chuyện còn lại duy nhất, đó là giết, chặt đầu, hoặc là tùng xẻo, hoặc là phanh thây, hoặc là cho lên chảo dầu, vân vân. Chỉ giết được cái thân xác này mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, trước những đau khổ, trước những thử thách, trước những cái sự dữ mà người ta đưa đến, mình vững tâm. Chúa nói đừng sợ những con người ấy. Đừng sợ những loại người như vậy. Họ muốn làm gì thì làm. Và cuối cùng mà điều họ có thể làm được, đó là giết cái thân xác này. Nhưng mà cái tinh thần này, nhưng mà cái niềm tin này và linh hồn này thì hoàn toàn thuộc về Chúa. Họ không thể làm gì ta được đâu thưa anh chị em. Không thể làm gì ta được đâu. Được, anh muốn nói xấu thì nói xấu tôi thì cứ nói. Anh muốn bêu xấu tôi thì cứ bêu xấu. Anh muốn hạ danh dự của tôi đến tận bùn đen, anh cứ hạ. Tôi cũng chẳng có gì để mà giữ, mà cũng chẳng có gì để mà mất. Anh đe dọa tôi đủ mọi thứ hết. Mục đích duy nhất của anh chỉ là để cho tôi phải đầu hàng. Có nghĩa là tôi đánh mất niềm tin của tôi, phải không ạ? Tôi không còn tín thác vào Chúa nữa. Cho nên Chúa nói với Faustina thế này này, là cho dù tội lỗi của con có lớn thế nào đi nữa, trong quá khứ cha đã tha hết cho con. Nếu con sám hối thật lòng, cha tha hết, cha không tính gì cả. Dù con có làm bao nhiêu thứ tội gì đi chăng nữa trong quá khứ, mà con đã sám hối, đã ăn năn rồi, thì cái quá khứ đó hoàn toàn là không còn gì nữa. Tội của con có thấm đỏ như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Nhưng điều mà làm ta buồn lòng nhất, đó là hiện tại đây con không còn tín thác vào ta nữa. Con không còn tin tưởng vào ta nữa. Vì những khó khăn, vì những thử thách, vì những đau khổ, vì những bệnh tật mà con không còn tin vào ta nữa. Đó là cái điều hiện tại mà ta buồn nhất. chứ không phải là vì cái quá khứ tội lỗi tày trời của con. Vì con ăn năn ta đã tha rồi. Hiện tại lúc này đây. Thế thì Chúa nói với ta rằng đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà sau đó không làm gì được. Rồi anh muốn làm gì thì làm. Làm đi. Cho làm thoải mái. Muốn nói xấu, muốn bêu rượu, muốn hạ nhục, muốn tù đầy, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhớ một điều rằng không bao giờ anh lấy được linh hồn của tôi. Không bao giờ anh làm cho niềm tin của tôi vào Thiên Chúa, lòng tín thác của tôi vào Thiên Chúa bị mai một, bị mất đi. Cho dù tù đầy, cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn còn được một niềm tin vững mạnh là linh hồn tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Nhắm mắt, xuôi tay, lạy Chúa. Con đây Chúa. Sao xong chưa con? Dạ xong. Tất cả con đã trả hết cho người, trả nước mắt, nụ cười, trả xong. Đời con, đời còn hư không, đời còn xương khô. Trả xong thì mình thuộc về Chúa. Cái thân xác này tôi trả lại cho cuộc đời. Bụi tro nó trở về với bụi tro. Còn tôi thuộc về Chúa. Trả hết nước mắt nụ cười, trả xong thì tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Hoàn toàn thuộc về Chúa. Anh chị em tin điều đó không? Sống điều đó không? Chúa nói với ta rất rõ mà. Chúa nói tiếp này. Anh em hãy sợ thầy chỉ cho anh em. Thầy chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Có nghĩa là hãy sợ đấng mà nắm giữ linh hồn của ta. Mà anh chị em nói rằng sợ phải mất linh hồn xa hỏa ngục. Sợ đấng ấy đấy. Sợ là sợ cái đó. Sợ là sợ con không còn tin vào Chúa nữa. Sợ là sợ con làm mất lòng Chúa. Sợ là sợ con bỏ Chúa. Thế Chúa chả bao giờ bỏ. Cho nên sợ đấng mà có quyền ném con vào trong hỏa ngục ấy. Sợ là sợ đấng ấy. Đấng mà làm cho con mất cái hạnh phúc đời đời đấy. Sợ là sợ đấng ấy. Và chính vì vậy mà ta thấy không còn gì đáng sợ nữa. Vì đấng ấy không bao giờ muốn ném ta vào hỏa ngục. Chỉ trừ khi ta muốn vào trong đó mà thôi. Chỉ trừ khi ta muốn vào trong đó mà thôi. Chỉ trừ khi ta muốn vào trong đó mà thôi. Cho nên Chúa nói Faustina rằng cha không bao giờ phạt ai phải trầm luân vào trong hỏa ngục. Trừ khi người ấy muốn trầm luân ở trong hỏa ngục. Người ấy lựa chọn bóng tối thay vì ánh sáng. Lựa chọn thế gian, xác thịt, ma quỷ thay vì Thiên Chúa. Họ tự họ lựa chọn thì họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Và Chúa nói với chúng ta tại sao không sợ? Vì thầy nói cho anh em biết rằng năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, thế mà không một con chim nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Tôi đi vào trong rừng hai ngày, thấy chim trời bay lượn đủ thứ hết. Rồi ra ngoài biển, thấy có những con hải âu, nó đi từ nơi này qua nơi kia. Rồi thấy những con chim rái cá, tôi thấy biết bao nhiêu là sinh vật mà nó theo cái quy luật của Thiên Chúa. Chúa gìn giữ, Chúa bảo tồn nó. Mà tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào thôi mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Cũng thế, Chúa nói, ngay đến tóc trên đầu của anh em cũng được đếm cả rồi. Ngay đến tóc trên đầu của anh em cũng được đếm cả rồi. Biết được có bao nhiêu tóc không? Còn cái ông ấy có hai bà lớn và bà nhỏ. Bà lớn thì muốn ông ấy già hay trẻ? Già, tại vì nếu mà ông trẻ là ông đi với bà nhỏ. Còn bà nhỏ thì bà muốn ông trẻ hay già? Trẻ. Thì tóc ông vừa nửa trắng nửa đen. Thế thì tóc muối tiêu. Thế thì bà cả bà muốn ông ấy già hay trẻ? Già. Bà cả bà muốn ông già hay trẻ? Già thì bà nhổ tóc gì? Tóc đen. Tóc đen, nên ông còn đầu bạc. Đầu bạc thì không có con nào nó mê nữa. Thì hôm mà ông ở với bà lớn thì bà đè đầu ông ra, bà nhổ hết tóc đen đi để còn tóc bạc. Nên khi mà ông về với bà nhỏ thì muốn ông ấy trẻ chứ. Để mình đi với ông ấy thì người ta bảo mình là xứng đôi vừa lứa chứ thôi, mình tưởng là đi với ông già với lại gái non đại khái thế. Thì đêm thì thấy đầu ông ấy tóc bạc thì nhổ tóc bạc hay tóc đen? Nhổ tóc bạc để cho ông ấy còn lại tóc đen. Cuối cùng thì ông còn cái gì? Còn cái đầu chọc. Tóc trên đầu chúng ta đã được Chúa đếm cả rồi. Một sợi tóc rơi xuống cũng không ngoài thân ý của Chúa. Chúa nói với Faustina rằng nếu ta không cho phép thì không ai có quyền đụng đến dù một sợi tóc của con. Chúa cho phép cái sự dữ nó xảy ra. Chúa cho phép người này người kia nó làm cho ta đau khổ, làm cho ta bị nhục nhã, làm cho ta bị thiệt thòi, thua thiệt. Chúa cho phép những sự ấy xảy ra. Nếu Chúa không cho phép chẳng ai làm gì được tôi cả. Cho nên tôi xác tín về điều đó. Tôi xác tín được điều đó. Những cái biến cố nó xảy đến cho cuộc đời của tôi là Chúa phải cho phép. Và người này người kia làm hại tôi thì Chúa cũng phải cho phép. Chúa cho phép để thử luyện tôi có còn tin vào Chúa hay không. Chúa cho phép sự dữ xảy đến cho tôi để con tưởng rằng con vững tin khi đời sống nhẹ trôi êm đềm. Khi đời sống toàn những hoa hồng. Hoa hồng nhẹ trôi êm đềm thì ta tưởng rằng ta tin lắm. Nhưng khi gặp phải bao giông tố, con lao đao lạc bến vô bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Cho nên phải có thử thách. Chúa cho phép thử thách nó xảy đến để coi rằng ta còn tin vào Chúa hay không tin. Và niềm tin của ta là niềm tin đích thật hay niềm tin là mù mờ. Niềm tin dựa vào cái cảm tính là được thì tin mà không được thì không tin. Cho nên Chúa nói rất rõ, anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Con chim sẻ kia nó chỉ có giá 2 hào, mà không một con nào rơi xuống mà Chúa không biết mà. Chúa biết từng con một. Sợi tóc trên đầu của ta Chúa cũng đếm được hết rồi mà. Thế thì ta còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy thì làm sao mà Chúa lại bỏ rơi ta được? Làm sao mà Chúa lại bỏ quên ta được? Đúng không ạ? Làm sao mà như thế được? Cái con chim sẻ đây, cái hoa huệ ngoài đồng nay còn may mất mà Chúa còn mặc cho nó cái áo đẹp như vậy, mà ngay cả vua Solomon giàu có như thế cũng không có được cái áo cái màu đẹp như là hoa huệ hay là hoa hồng ngoài đồng thế mà. Con chim sẻ chỉ có 2 hào thôi mà không một con nào mà Chúa không biết mà. Sợi tóc trên đầu ta có là gì đâu mà một sợi tóc rơi xuống Chúa cũng biết. Bao nhiêu sợi tóc trên đầu ta Chúa cũng đếm được cả mà. Thì những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của ta dường như ta thấy là nó vô nghĩa mà Chúa còn biết, Chúa còn quan tâm, Chúa còn để ý. Huống hồ là cả cái con người của ta, huống hồ là cả mạng sống của ta, huống hồ là linh hồn của ta, huống hồ là con người của ta mà Chúa phải trả giá bằng chính giá máu của con Chúa để chuộc lấy, để đền thay, để cứu lấy ta. Mà chả lẽ Chúa lại bỏ rơi ta? Chả lẽ Chúa lại bỏ ta vào sọt rác? Chúa lại bỏ xó ta sao? Không, thưa anh chị em, mọi biến cố trong cuộc đời của ta lớn nhỏ cũng nằm trong thánh ý của Chúa hết. Nãy tôi gặp anh bạn 40 năm nay mới gặp lại. Xưa anh đi tu trong chủng viện, học chung chủng viện với tôi. Hồi đó là liên dòng với lại chủng viện học chung từ năm 75 đến năm 81. Thì anh em chúng tôi học chung với nhau. Rồi sau đó thì mỗi người mỗi ngã. Anh ấy bị thử thách. Sau đó thì anh đi ra nước ngoài. Rồi anh tiếp tục anh học xong hết đại chủng viện ở bên nước ngoài rồi. Đáng lý thì anh tiến tới chức linh mục rồi. Nhưng mà anh lại gặp cái thử thách người ta ngưng lại. Chuyện gì đó ngưng lại. Anh ấy buồn quá. Anh ấy về Việt Nam anh chơi. Anh thăm về quê. Sao mà lại gặp ngay một cái cô trên máy bay. Rồi quen nhau. rồi cuối cùng thì quen nhau, rồi thì thương nhau, và cuối cùng là lấy nhau. Và lúc nãy gặp lại thầy bắt mặt mừng vui quá. Anh nói mình vẫn còn nhận ra Trần Đình Long mà 40 năm về trước mặt cậu vẫn như thế, cũng thấy mừng. Vậy mình chưa đến nỗi già lắm. Bạn mình vẫn còn nhận ra mình dù là 40 năm gặp lại. Thế hồi xưa mình đạp xe đạp đi với nhau, nhớ không Long? Nhớ chứ. Xưa mình còn củ khoai củ mì chia sẻ cho nhau, nhớ không? Nhớ chứ. Rồi xưa anh còn sáng tác nhạc mình đưa về cho các đoàn hát, nhớ không? Nhớ chứ. Anh em ngồi chia sẻ với nhau, rồi nói mình thấy những chuyện xảy đến với Long như vậy, mình thấy nó không ngoài thánh ý của Chúa đâu. Chúa có cái chương trình gì đó mà bây giờ Long với mình chúng ta chưa thấy được. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là những cái việc có xảy đến nó phải nằm trong chương trình của Chúa rồi chứ. Làm sao mà nó lại nói rằng tình cờ được? Làm sao lại bảo là ngẫu nhiên được? Và làm sao lại bảo là xui được? Làm gì có chuyện hên xui trong đó? Ta cứ nói cái này hên, cái này xui, vì nó hợp với ý ta thì ta bảo là hên, rồi không hợp ý ta ta bảo là xui. Có khi hên với người này lại xui với người kia thì sao? Đúng không? Ta mua được đồ này đồ rẻ, ta hên hay xui? Hên. Bố này bố bán cái đồ rẻ, bố không bán được mắc, bố xui, bố hên. Xui. Thế con người ta cứ xui với hên theo cái cảm tính của mình, theo cái gì mình thấy có lợi cho mình thì bảo là hên. Nhưng mà nhớ rằng sợi tóc trên đầu chú cũng đếm được. Một cái ta còn đáng giá cả hơn chim sẻ mà. Cho nên Long à, những cái chuyện nó xảy đến như vậy không nằm ngoài thánh ý của Chúa đâu. Chúa đang có một cái chương trình gì đó cho Long mà bây giờ Long và mình không biết. Chúa đang chuẩn bị cho Long một cái công việc gì đó mà Long bây giờ cũng không biết, mà mình cũng không biết đâu. Chỉ biết rằng bây giờ mình đang được Chúa thanh luyện. Chỉ biết rằng bây giờ là cái thời giờ, thời gian để Chúa làm cho mình gắn bó với Chúa mật thiết hơn. Chúa siết bù lon lại để cho mình không có chạy đâu được, không có trốn đâu được. Thầy gọi các con là bạn hữu của thầy. Cái anh bạn này anh bỏ anh đi chơi lâu quá rồi. Có khi vậy chăng? Có khi mình lao đao trong những chuyện mục vụ nhiều quá, lao cho trong việc tông đồ nhiều quá, mình chưa có đến gần với Chúa như một người bạn hữu chăng? Ví dụ thế. Thì bây giờ Chúa bảo này, bỏ hết mấy chuyện đó đi, lại đây, hai đứa mình ngồi nói chuyện với nhau. Trời ơi, đã bao nhiêu chuyện mà bỏ đi, bị anh lựa chọn. Giữa tôi với lại cái công việc mà tôi trao cho anh lựa chọn cái gì? Anh lựa chọn cái gì? Anh lựa chọn tôi hay là công việc mà tôi trao cho anh, lựa chọn cái nào? Hả? Anh lựa chọn tôi hay công việc tôi trao cho anh, lựa chọn cái nào? Lựa chọn tôi chứ, anh phải lựa chọn tôi. Vì tôi là người giao công việc cho anh, chứ công việc đó không phải là của anh. Anh chỉ là làm công việc mà tôi trao cho anh. Vậy thì còn tôi thì còn công việc, đúng không? Không còn tôi còn công việc đó không? Anh làm cho ai? Ai trả lương cho anh? Ai trả công cho anh? Anh thất nghiệp. Vậy thì anh phải lựa chọn tôi, chứ anh không có lựa chọn cái công việc mà tôi trao cho anh. Nào, bỏ đi, lên đây. Trời ơi, tiếc quá, đang là ngon mà, công việc này đang là, cái shop này đang là thơm mà, đang là lên mà, đang là lương lậu lớn mà, bổng lộc lớn mà. Bây giờ tôi nói anh lần nữa này, nếu mà anh chọn cái công việc đó đó, mà anh không chọn tôi đó, thì ai trả lương cho anh? Phải không? Anh làm cho ai? Anh làm cho tôi. Mà tôi bỏ đi, đi theo tôi, cho anh công việc lớn hơn, đi không? Anh sẽ hỏi việc nào? Anh cứ bỏ đi rồi đi. Thôi tôi làm cái này chắc ăn hơn. Anh không tin tôi mà, thấy chưa? Anh không tin tôi, tôi dứt được phát là anh mất hết việc luôn ạ. Cho nên dạ, nếu mà anh nói như thế, tôi chọn anh, tôi bỏ, và tôi chấp nhận tôi đi theo anh. Đi theo, ngồi uống ly trà. Sao không giao gì, không việc gì cho tôi vậy? Tôi đã nói là anh theo tôi, anh gặp gỡ tôi là đủ rồi, ngồi uống trà với tôi là quý rồi. Anh không thấy tôi có giá trị hơn công việc của tôi hay sao? Đúng không? Mình xem tưởng tượng coi, bây giờ mà con ngồi con đánh máy cho ông chủ. Hả? Với công việc mà con ngồi con nói chuyện với ông chủ, con chọn công việc đánh máy hay là nói chuyện với ông chủ?
Đánh máy mà không nói chuyện với ông chủ.
À, Con chọn đánh máy thì suốt đời con đánh máy. Cứ suốt đời đánh máy đi. Cứ đánh máy đi. Cứ suốt đời làm tôi thôi. Đúng không ạ? Còn ngồi nói chuyện với ông chủ là thiết lập một cái tương quan với ông chủ. À, tôi thấy chị đánh máy tốt rồi đó. Nhưng mà công việc của chị đánh máy vất vả quá. Chị còn có khả năng làm hơn cái công việc đánh máy đó. Mà hôm nay tôi nói chị bỏ việc đánh máy đi ngồi nói chuyện với tôi mà chị không nghe. Thôi ráng ngồi đánh máy. Ngồi nói chuyện với cái nhỏ này. Tự nhiên cái nhỏ này nó cất lên làm sếp. Hả? À? Cái lúc mà tức quá. Tại sao con đánh máy cho ông suốt 10 năm nay mà ông không cho con lên một cái lo lương nào cả. Mà cái con kia nó chỉ ngồi nói chuyện 10 phút cho lên lương. Thì tôi đã nói rồi. Và lại ngồi nói chuyện với tôi. Hay là đánh máy thì chị con cứ bảo là con thích đánh máy thì cứ đánh đi. Này. Thầy nói với con là bạn hữu của thầy. Đừng sợ những người mà nó không trả lương cho con. Đừng sợ những người mà nó thù hằn, nó ghen ghét con, nó bỏ vạ cáo gian cho con. Đừng sợ, đừng sợ. Nó có thể giết được thân xác của con, nhưng linh hồn của con đã thuộc về cha rồi. Có gì đâu mà sợ nữa con. Rồi, muốn làm gì thì làm. Cho nên anh bạn ấy bảo tôi rằng, này Long, hai anh em mình ngồi nói chuyện và chúng ta đã khám phá ra đường lối của Chúa rồi đấy. Đường lối của Chúa là gì? Đường lối của Chúa là đi theo Chúa. Vậy thôi. Còn công việc của Chúa thôi. Nay Chúa bảo làm thì làm. Mai Chúa bảo nghỉ thì nghỉ. Nay Chúa bảo làm cách này thì làm cách này. Mốt Chúa bảo làm cách kia thì làm cách kia. Mình làm theo ý ông chủ thì mình ăn lương của ông chủ. Đúng không? Ông chủ bảo sao thì làm như vậy. Mà bây giờ không những chỉ là ông chủ mà còn là bạn hữu nữa mà. Tôi thương anh. Tôi thấy anh vất vả. Thôi anh ra đi ngồi đi. Anh cứ ngồi đó hoài. Đó đi, đi. Ngồi đây. Đó ngồi đi thoải mái hơn không? Trời ngồi kia cứ còng lưng lại mãi. Ngồi đi nóng quá mà là sao anh không chịu rơi. Ngồi nó quen rồi. Nóng quen rồi. Rồi bảo thưa cha con chịu khổ đi. Rồi chịu khổ đấy mất chịu cực cho nó quen à con. Thế ta thấy rõ không ạ? Cho nên Chúa nói với ta một cái điều thật là tuyệt vời. Là chúng con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Mà tại sao ta lại lo? Tại sao ta lại còn sợ? Tại sao ta lại còn phải ham hố cái gì khác? Tại sao còn phải tranh hơn tranh thua nhau để làm cái gì? Đúng không ạ? Tại sao không thấy cái giá trị của mình trước mặt Chúa mà lại cứ phải đi tìm giá trị của mình với những người khác? Người ta khen, người ta tâng bốc, người ta bợ đỡ thì ta cảm thấy là mình, người ta nịnh hót, mình cảm thấy mình lên lắm, phải không? Mình phấn khởi lắm. Không, ngay người ta nâng mình lên được, mai người ta cũng đạp xuống thôi, có gì đâu. Nay người ta khen mình vì mình còn lợi cho người ta, mai mốt không còn lợi cho người ta sẽ chê mình thôi, có gì đâu. Đừng có sợ lời khen tiếng chê, đừng có sợ dư luận đàm tiếu, đừng có sợ người ta nói mình thế này thế nọ. Họ có làm gì thì làm, cùng lắm là giết được cái thân xác này thôi à. Nhưng mà linh hồn của mình đã thuộc về Chúa rồi, sợ là sợ đấng có thể giết được thân xác mà ném cả linh hồn mình xuống hỏa ngục ấy. Nhưng mà đấng thì lại không làm chuyện đó. Đấng ấy lại nói rằng các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi, các con còn đáng giá lắm hơn chim sẻ bội phần mà. Thế thì tại sao còn sợ nữa? Mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Nếu có dịp anh chị em đọc cái cuốn sách nhỏ mà chúng tôi đã xuất bản lâu lắm rồi và rất nhiều, đó là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Anh chị em tìm đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Có mấy trang à. Mà đọc để mình đếm những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Đọc để mình thấy được mình hạnh phúc vô cùng. Đọc để mình thấy được rằng là mình có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Và mỗi người chúng ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Một tác phẩm mà không có bản sao thứ hai. Không có bản copy thứ hai. Từ đời ông Ai Dông đến lúc anh sinh ra có ông Viên không? Có không? Có không? Không. Rồi khi anh nằm xuống cho đến tận thế có ông Viên thứ hai không? Cũng không. Anh xem thấy không? Chỉ có một mình ông Viên thôi. Và ông Viên đã được đếm rồi, đã được Chúa tính toán trong sổ của Chúa cái chương trình cứu độ cho ông như thế nào rồi. Đó là chương trình cứu độ, chương trình tình yêu của Chúa dành cho ông. Thế thì tôi với anh bạn nói chuyện với nhau xong, hai anh em chia tay bịn rịn. Nhưng mà thấy được cái niềm vui, thấy được cái bình an. vì mình đã nhận ra rằng Chúa có đường lối của Chúa. Chúa không bỏ rơi một ai bao giờ. Và sợi tóc trên đầu của ta cũng được đếm cả rồi. Và chẳng có sợ bất cứ một cái người nào cả, bất cứ một quyền lực nào cả, bất cứ một sức mạnh nào trên trần gian nào cả. Cùng lắm là họ giết được thân xác này mà thôi, chứ còn chẳng có ai mà có thể ném chúng ta vào trong hỏa ngục được. Chỉ có một đấng duy nhất, đấng đầy tình thương, đấng đầy yêu thương, đấng đã ban chính con một của Ngài xuống để cứu lấy ta, chứ không phải để ném ta vào hỏa ngục. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con của Ngài giáng trần để cứu lấy, để đền thay tội lỗi của ta. Còn sợ gì nữa đâu. Tóc trên đầu đã được đếm rồi mà. Mạng sống ta còn quý hơn cả là những con chim sẻ mà. Tôi thấy con cặp vợ chồng suốt ngày ngồi ôm con chó. Nói trời, bên này già là chỉ còn ngồi ôm chó thôi cho nó đỡ buồn chơi, đúng không? Con cái là nó lớn, nó trưởng thành, nó đi hết rồi. Còn chỉ có hai người già ngồi ôm con chó, ngồi thủ thỉ với nó. Rồi có khi nằm ngủ với nó, đắp chăn với nó, thấy nó ấm cúng, ấm lòng. Rồi sáng ra ngồi nói chuyện với nó, suốt ngày tâm sự với con chó. Con chó nó còn có giá như vậy, huống chi là con người của mình. Bảo thưa cha, con chó nó có giá lắm hay cha? Cha mà đánh cái con chó là nó phạt cho mấy trăm đô ấy, có không? Chúa thôi vậy à? Thì cái con chó mà nó còn có giá như vậy, con cá bỏ đi câu cá mà câu mà đem lên mà thấy không được thì phải gỡ nó ra thả nó xuống, chứ còn cứ nhử lên nhử xuống vậy là mình hành hạ con cá là cũng bị phạt con. Rồi giết heo là giết là phải giết ngay, chứ còn cứ đá con heo là cũng bị phạt phải không? Thế Chúa thôi đấy, con heo, con cá, con chó nó còn trân trọng, nó còn có giá như thế, không chỉ là con người của mình. Thế thì có khi người ta lại tôn trọng những con vật đó lại hơn của con người. Con người bị chà đạp, bị mất nhân phẩm, bị thiệt thòi quyền lợi, bị giết ngay từ trong trứng nước, thì người ta lại không bảo vệ. Tại sao đá một con chó thì bị phạt, mà giết một con người thì lại không bị sao? Là sao? Tại sao? Nó tội tình gì? Đúng không ạ? Nó có quyền sống của nó chứ. Một tháng hay một tuần hay là 9 tháng hay là 9 tuần đã là một mầm sống, là một con người rồi. Tại sao mà lại có quyền giết nó được? Mà trong khi đó đánh một con chó thì bị phạt là sao? Thế không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là mình không đi đúng vào thánh ý của Chúa rồi. Mạng sống của con người không phải do con người quyết định mà do Thiên Chúa quyết định chứ. Ta đâu có quyền quyết định trên mạng sống của mình. Sợi tóc trên đầu cũng được Chúa đếm cả rồi. Thì mọi sự phải để cho ý của Chúa thể hiện trong chương trình của Chúa, chứ không phải là do con người quyết định về cái sự sống hay mạng sống hay chương trình của mình. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy có nhiều chuyện ở trên thần gian này nó đi ngược với thánh ý của Chúa, đường lối của Chúa, và nó làm cho thế giới này cứ bị hỗn loạn đến như vậy, mất cái trật tự, mất cái sự hài hòa mà Thiên Chúa muốn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này gặp những cái điều trái tai gây mắt ấy, gặp những cái điều bất công, gặp những cái sự vô lý ấy, gặp những cái sự oan trái ấy, ta hãy ngước nhìn lên Chúa và cầu nguyện, lạy Chúa, xin hãy để cho ý Chúa được thể hiện, đừng để cho ý con người điều khiển vũ trụ trái đất này. Lạy Chúa, trước những khó khăn, những thử thách xảy đến cho con, cho gia đình con, cho cộng đoàn con, xin cho chúng con nhận ra rằng luôn luôn có bàn tay của Chúa ở trong đó. Dù một sợi tóc trên đầu chúng con cũng được Chúa đếm cả rồi. Và chúng con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần, mà chim sẻ đã được Chúa quan tâm chăm sóc như vậy, thì con người của chúng con đã được Chúa lấy chính giá máu của Chúa ra mà đền, mà chuộc, mà rửa sạch tội lỗi của con rồi, thì không có một lý do nào chúng con còn phải sợ sệt, còn phải lo lắng, còn phải băn khoăn khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách nữa. Này, thân xác tôi đây, muốn làm gì thì làm, nhưng hãy biết ra cho rằng không bao giờ anh lấy được cái linh hồn của tôi đâu, không bao giờ anh lấy mất được niềm tin của tôi đâu. Tôi vẫn một niềm tín thác vào Chúa. Amen.